Dạ thưa thầy, con năm nay ngoài 40 tuổi, là người phụ nữ có nhan sắc và vị trí xã hội. Gia đình con trong bề ngoài rất hạnh phúc. Con trai của con đang du học ở nước ngoài. Chồng con là người thành đạt. Từ khi chồng con lo công ty riêng, dành nhiều thời gian cho việc giao tiếp xã hội, cũng là lúc con cảm thấy cô đơn nhất. Trong khoảnh khắc trống trải ấy, con nhận được sự quan tâm của người trợ lý nam nhỏ tuổi hơn con, và con đã phải lòng người ấy. Giờ con không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi vũng lầy này, mong thầy chỉ dạy cho.
Đây là nỗi đau của rất nhiều người trong chúng ta. Tức là khi cái trạng thái cô đơn đó, nó trở thành như là một nỗi ám ảnh ở trong đời sống hạnh phúc gia đình đó, thì lúc đó cái nhu cầu mới sẽ được nảy sinh là ta đi tìm một cái nhân vật nào khác để lắp vào. Từ sự mô tả được chuyển đến từ câu chuyện này đó, thì tất cả những người chồng và người vợ đều phải suy nghĩ như là một kinh nghiệm. Sẽ là một sai lầm lớn nếu ta nghĩ rằng việc đem tiền về nhà chu lo mọi thứ cho người thương và con cái của cái người thương của mình là đã làm tròn bổn phận của tình yêu và hôn nhân. Chi tiêu của con người đó, nó không nhiều đến độ mà người ta đã từng nghĩ rằng mình có nhu cầu tương đương hay là nhiều hơn thế. Dân gian Việt Nam thường nói là con mắt đó, nó to hơn cái bụng. Cái bụng nó có thể chứa được 2 kg thực phẩm, hoặc là tương đương trên dưới một chút xíu. Nhưng con mắt nó có thể nhìn và có cảm giác là có nhu cầu là 20 kg, 200 kg, 2000 kg, 200.000 kg, và có thể là N kg. Cho nên rất nhiều người đang giàu cứ nghĩ rằng là mình cần phải giàu hơn. Và chứng minh đẳng cấp về sự giàu của mình trong xã hội đó được xem như là cái điều mang lại cho người ta hạnh phúc lớn. Trong khi đó, tình cảm dành cho vợ con hay là chồng con đó ngày càng bị thiếu vắng, ngày càng bị mất dần đi. Và trong nỗi mong chờ mà cái cơ hội được thỏa mãn về tình yêu với những cái mối quan hệ ngày càng bị mất dần, thì người ở nhà phải chờ chồng về đó, dễ dàng có cảm giác là cô đơn lắm. Và khi cô đơn như vậy đó là ta dễ đến với một người khác có sự quan tâm, chăm sóc, đưa đón. Cho nên ta rút ra được bài học là trong trạng thái cô đơn là đừng nên giao tế. Như là cái cô đơn đó thiếu vắng cái tình của người chồng hay là người vợ, thì giao tế với cái người khác giới phái trong tình huống này đó, trước nhất nó như là có mối đồng cảm. Và về lâu về dài đó, cái ranh giới của sự đồng cảm để dẫn đến cái tình yêu đó, nó chỉ là cái tích tắc hay là một cái sợi chỉ rất nhỏ của nhận thức thôi. Rồi nơi gió rất dễ dàng bị phần lớn chúng ta vượt qua. Và khi đã vượt qua rồi đó thì nó rơi vào một hoàn cảnh rất là khó xử. Tiến tới đó thì có lỗi, mà dừng đó thì đôi lúc bị tiếc nuối. Cái khoảng trống trong đời sống tình cảm tạo ra sự cô đơn vẫn tiếp tục là một mối ám ảnh. Cho nên dừng trong tình huống này là một giải pháp rất tốt. Vấn đề đặt ra là sau khi dừng rồi đó, có một số người đó lại muốn là bày tỏ cái việc vun trồng của mình cho người chồng của mình hay cho người vợ của mình để mong được sự lượng thứ, để cho người kia có một ý thức rất rõ rằng là cái nhu cầu mà nếu không được thỏa mãn sẽ bị khỏa lấp bởi một người khác. Thì câu trả lời nó sẽ đặt ra ở chỗ là đối tượng mà ta sẽ chia sẻ và mong họ có được cái cảm thông như thế là thuộc về cái dạng người cảm thông trên nền tảng của sự rộng lượng, hay là khi bị một ấn tượng đó là có thể dẫn đến sự là tuyệt tình. Phải hết sức là chín chắn trong vấn đề đặt ra cái câu hỏi cho bản thân mình như thế, để chúng ta nên biết là mình nói cái gì ở mức độ nào. Dừng á là cái quan trọng nhất, rồi sau đó ta có thể chia sẻ với cái người luôn luôn bận rộn với công việc làm ăn giao tới xã hội mà quên đi gia đình, để cho cái nỗi cô đơn trống vắng. Và dĩ nhiên khi mà ta trình bày một cách khéo léo có nghệ thuật, không có trách móc, và ta chỉ khẳng định như một cái thông điệp rằng là không có anh đó, là em cảm thấy cô đơn, mất hạnh phúc nhất. Dầu cho nhà cao, cửa rộng, tiền rừng, biển bạc, nước dách đổ tường mà anh mang về đi nữa, nó không có ý nghĩa. Vì ý nghĩa đối với em trong cái cuộc đời của chúng ta là hạnh phúc của cả hai, là sự quan tâm, là chăm sóc, là thời gian có bên nhau. Còn số tiền mà ta có thể bỏ vào ngân hàng là hai bên đã sống dư rồi, không cần phải giàu thêm nữa. Bớt giàu đi một chút mà có được hạnh phúc vẫn tốt hơn là trở thành tỷ phú, triệu phú mà không có được hạnh phúc của gia đình. Ta có thể nói một cách khéo léo, và người nữ đó thì dễ dàng thành công trong vấn đề mô tả cảm xúc của mình để truyền một cái thông điệp cho người chồng cảm nhận dễ hơn là người nam mô tả một nội dung tương tự cho người nữ. Dù sao đi nữa, nó cũng là một bài học nhớ đời. Nếu sau khi mô tả cái nhu cầu tình cảm để giải phóng cái nỗi cô đơn mà vẫn chưa được cái người chồng của mình đó, là đáp lại một cách tương thích đó, thì ta cũng đừng vì thế mà đến thêm một lần thứ hai. Tại vì như thế nó là một sự sai lầm và bế tắc. Chứ đó ta phải tập làm quen, khỏa lấp các cái khoảng trống bằng các cái loại hoạt động xã hội, tìm một cái niềm vui mới trong hoạt động xã hội. Ví dụ như là chơi thể thao, hoặc là tham gia vào các cái lớp học ngoại ngữ, hay đăng ký học đại học mở rộng, hoặc là tham gia vào các cái chương trình gì đó, để cái thời gian đó ta bị bận rộn theo đuổi việc học hành này hay là công việc đó, nó làm cho mình đó, quên đi cái cảm giác bị cô đơn. Và lúc đó ta mới chữa trị được cái vết thương lòng do bị cô đơn mà dẫn đến cái sự vượt qua khỏi cái ranh giới cần phải có. Khi đó cái người mà thương mình đó, lại rất là chung thủy và tạo dựng hết tất cả mọi thứ cho ta. Cho nên phải thấy đó là một cái điều hết sức là ray rứt để cái cơ hội tái phạm lại nó không thể nào diễn ra tiếp một lần thứ hai. Do đó, trong nỗi cô đơn, việc chia sẻ với người khác giới phái là một sự sai lầm. Trong nỗi cô đơn mà đi tìm các cái hoạt động du lịch, dã ngoại một mình đó, cũng là một sự sai lầm tương tự. Và đến lúc đó, cái tình yêu nó dễ dàng được phát sinh ở bất cứ một người nào. Có một cái dấu hiệu gọi là ngoại giao thôi, mà thể hiện sự ga lăng, bao bọc, nâng đỡ, đưa đón, thì cái tình yêu dễ dàng được xuất hiện lắm. Cho nên trong cô đơn, trong buồn thì đừng bao giờ đi du lịch, đừng bao giờ tâm sự, đừng bao giờ giải bài với người khác giới phái. Và có nhiều người có cảm giác sai lầm rằng là việc chia sẻ với những người cùng một cơ quan hay là đồng nghiệp nói chung đó, nó không có cái gì là lỗi lầm. Thì trên thực tế trong cái sự mà tìm sự đồng cảm đó là các ý niệm về ngoại tình trong tâm tưởng đã bắt đầu nhen nhúm như là một cái ngọn lửa đó. Và nếu không dừng lại kéo dài cái tình trạng đó thì trước sau gì cái sự phá vỡ hạnh phúc gia can cũng bắt đầu có mặt, như là bản chất của câu chuyện đã được đưa ra. Do đó phải khôn ngoan lấp vào khoảng trống bằng các hoạt động thay thế có ý nghĩa tích cực hơn thì ta sẽ sống được hạnh phúc hơn. Và ta phải thấy rất rõ là hạnh phúc của con người không phải chỉ có hạnh phúc của tình yêu, nó còn có hạnh phúc của tình cha mẹ, của tình con cái, của tình thân nhân, của tình xã hội, của tình từ bi, của các hoạt động dấn thân, của các cái lĩnh vực nghệ thuật, của những cái thành công nhiều trong lĩnh vực khác, để ta bớt đi cái mức độ cảm xúc quá nặng ở trong cơ thể của mình. Thay thế như thế thì dần dà chúng ta sẽ vượt qua một cách an toàn hơn. Xin yêu câu hỏi.